là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả bước đầu việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 cho toàn dân của tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thảo tham gia ý kiến về lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã nêu lên những nút thắt cản trở sự phát triển của tỉnh Yên Bái, triển vọng phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2050, mô hình phát triển kinh tế, phát triển không gian trong 10 năm tới. Trước những thuận lợi và khó khăn đó, các đại biểu cho rằng cần xây dựng và phát triển Yên Bái dựa trên khai thác hiệu quả các lợi thế tiềm năng của tỉnh, coi phát triển hài hòa kinh tế xã hội môi trường là nhiệm vụ cơ bản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, phát triển mạnh các ngành chủ lực có lợi thế. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn kết giữa thành thị và nông thôn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, nâng cao chất lượng và chỉ số hạnh phúc. Yên Bái cũng đề nghị chính phủ tiếp tục có các chính sách để nâng tỷ lệ che phủ rừng, tái sinh rừng, nâng mức hỗ trợ khoanh nuôi bảo vệ rừng nhằm khuyến khích người dân trồng và bảo vệ rừng, nâng cấp sân bay Yên Bái thành sân bay đa dụng, có chính sách đặc biệt hỗ trợ các tỉnh miền núi để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các ý kiến kiến nghị của các đại biểu, nhà khoa học tỉnh Yên Bái đã được đoàn công tác đến khảo sát, thu thập số liệu phục vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp thu sử dụng trong công tác lập quy hoạch tỉnh.
Mặc dù triển khai nhiều dự án gặp khó khăn do giá vật tư tăng cao, song để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo triển khai thi công các công trình trọng điểm, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để đảm bảo các công trình được thi công đúng tiến độ. Năm 2021, huyện triển khai hơn 100 công trình, trong đó có 65 công trình chuyển tiếp và 36 công trình khởi công mới. Các nhà thầu đã tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Đến trung tuần tháng 9, huyện Văn Chấn đã giải ngân được trên 112 tỷ đồng. Đạt 87% kế hoạch vốn giao.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định công nhận 26 xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã thuộc chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới của tỉnh Yên Bái. Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của Ngân hàng Thế giới được triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nhân dân còn tham gia làm đường giao thông nông thôn, nạo vét, khơi thông công rãnh, công trình thoát nước, san lấp ổ gà và phát dọn cây cỏ đảm bảo giao thông an toàn. Việc hoàn thành các tiêu chí vệ sinh toàn xã thời gian qua của tỉnh Yên Bái đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế các dịch bệnh lây lan qua đường tiêu hóa và góp phần không nhỏ cho việc cải thiện các điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021, đến nay các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 838 mô hình 5+1 giúp nhau thoát nghèo. Với mục tiêu không để cựu chiến binh bị thiếu đói, từng bước nâng cao đời sống hội viên, các cấp hội đã động viên cựu chiến binh tích cực phát triển kinh tế. Cứ 5 hội viên cựu chiến binh có điều kiện hơn về kinh tế giúp một hội viên nghèo, hoặc 5 hộ giúp một hộ cựu chiến binh nghèo để đẩy mạnh sản xuất hoặc cùng kinh doanh phát triển dịch vụ, góp phần không nhỏ vào chương trình giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương. Đặc biệt với mô hình 5+1 đã giúp cho nhiều hội viên cựu chiến binh xóa được nhà tạm. Tính từ năm 2016 đến nay, các cấp hội phối hợp với các cấp các ngành ở địa phương vừa làm mới vừa sửa chữa được 1.128 ngôi nhà cho hội viên là người có công và hội viên cựu chiến binh nghèo. Hiện các cấp hội cựu chiến binh tỉnh đang tiếp tục duy trì các mô hình này, phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo của hội viên cựu chiến binh từ 4 đến 4,5%, riêng hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm từ 6 đến 6,5%.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với quyết tâm phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, huyện Văn Yên đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng và người dân tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay, chị Đặng Thị Lai ở thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên đến trạm y tế xã để khám bệnh. Khi đến cổng trạm y tế xã, chị được cán bộ y tế đo thân nhiệt, khai báo y tế và sát khuẩn tay, để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19. Chị Đặng Thị Lai, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói.
Vâng, thì chúng tôi cũng được nghe trên loa đài và cũng được tuyên truyền, đặc biệt là cán bộ y tế ở trạm đây, thì là khi mà chúng tôi đến khám ấy thì các bác sĩ thì hướng dẫn chúng tôi là thực hiện 5K và đến đây là có sát khuẩn tay với lại đeo khẩu trang và ngồi giãn khoảng cách ạ. Và để đảm bảo phòng chống dịch bệnh ạ.
Là xã vùng 3 có 97% dân số là người dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức của người dân còn hạn chế. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, cán bộ y tế xã đã xuống các thôn bản để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang, không tập trung đông người để phòng chống dịch. Đến nay toàn xã có 465 trường hợp khai báo y tế, hướng dẫn đưa đi cách ly tập trung 2 trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương, quản lý cách ly tại nhà đối với 36 trường hợp. Y sĩ Nguyễn Thị Mai, trưởng trạm y tế xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Phối hợp với ban văn hóa của xã là cũng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và cái tổ COVID cộng đồng ấy thì cũng đã đi đến các hộ gia đình và các thôn bản tuyên truyền theo cái tổ COVID cộng đến từng hộ gia đình về cái công tác phòng chống dịch COVID.
Còn bà Vũ Thị Ánh ở xã Viên Sơn là nhân viên dinh dưỡng tại trường mầm non xã. Trước tình dịch bệnh phức tạp, để đảm bảo an toàn, bà Ánh được trung tâm y tế của huyện tiêm vaccine để phòng chống dịch bệnh. Bà Vũ Thị Ánh nói.
Được đi tiêm vaccine thế này là một cái niềm hạnh phúc của mỗi người dân ở đây. Thì chúng tôi rất là phấn khởi, tiêm vaccine rất là tốt và đảm bảo được sức khỏe cho mọi người. Là mọi người được đi lại được thuận tiện hơn, thì phòng chống dịch COVID được tốt hơn.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Như Việt, phụ trách khoa hồi sức cấp cứu nhi, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện cái mục tiêu kép của ngành y tế, tức là vừa đảm bảo công tác chuyên môn và công tác phòng chống dịch, thì chúng tôi hàng ngày thường xuyên là giám sát tình hình dịch bệnh của toàn cơ quan nói chung và khoa nói riêng, kiểm soát người nhà, người bệnh, không hạn chế tụ tập đông người, thực hiện nghiêm túc thực hiện 5K và thường xuyên khai báo y tế đối với những người bệnh, người nhà người bệnh đến tại khoa và tuân thủ nghiêm ngặt các cái hướng dẫn chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện nói chung và của cả nước nói riêng.
Tại trung tâm y tế huyện Văn Yên, trung bình mỗi ngày có trên 300 lượt người đến khám và điều trị bệnh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, trung tâm y tế huyện đã bố trí bàn tiếp đón, hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhanh cho tất cả các trường hợp ra vào trung tâm. Việc giãn cách được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt tại khoa khám bệnh, khu vực thu phí. Bên cạnh đó, trung tâm thường xuyên phun khử khuẩn môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền tới người bệnh, gia đình người bệnh và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, hóa chất, vật tư y tế kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thành lập và duy trì 46 chốt kiểm dịch và 421 tổ tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thôn bản để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trung tâm y tế huyện đã lấy mẫu 18.384 mẫu xét nghiệm PCR, test nhanh trên 1.000 mẫu và trên 7.600 test nhanh tại các chốt kiểm dịch. Đến nay, huyện Văn Yên đã tiêm phòng cho gần 6.000 người, trong đó trên 4.665 người tiêm đủ 2 mũi vaccine. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch. Đến nay, các cơ quan chức năng đã xử phạt 75 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn cách ly y tế với tổng số tiền 143 triệu đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Làm tốt cái công tác phòng chống dịch COVID thì để phát hiện sớm và có những cái biện pháp kịp thời thì Trung tâm Y tế đã triển khai các cái văn bản chỉ đạo xuống đối với các khoa phòng và trạm y tế xã. Đặc biệt là những cái đối tượng ở các tỉnh khác đến thì được kiểm soát qua các chốt kiểm dịch cũng như là cái phân luồng ngay từ ngoài cổng của trung tâm y tế và ngoài cổng của các trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phát hiện được kịp thời những trường hợp có nguy cơ để có những cái giải pháp và cái xử trí kịp thời.
Để dịch bệnh COVID-19 không xâm nhiễm vào địa bàn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong phòng chống dịch khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và thực hiện nghiêm túc các quy định theo hướng dẫn của nhân viên y tế để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, huyện Văn Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh một cách hiệu quả, trong đó có việc thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tạo sự chuyển biến trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi trâu thương phẩm và trâu giống, ông Nguyễn Duy Bằng, thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên nhận thấy đây là nghề cho thu nhập ổn định bởi giá trâu không bị biến động theo thị trường. Do có đất chăn thả nên gia đình ông Bằng thường xuyên nuôi từ 10 đến 12 con trâu, trong đó có 4 con trâu cái sinh sản. Chỉ tính riêng việc bán trâu giống, trung bình mỗi năm gia đình ông Bằng cũng thu về từ 120 đến 130 triệu đồng. Vừa qua được nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đã khuyến khích gia đình ông tiếp tục tăng gia sản xuất, sửa sang chuồng trại chăn nuôi. Ông Nguyễn Duy Bằng, thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên chia sẻ.
Được về mặt nhà nước, đảng và tất cả mọi các ban ngành trong từ địa phương đến tỉnh đến bộ thì quan tâm đến người dân, theo như mình là mình thêm vốn nó vào để mình bảo tồn. Đấy. Bảo tồn cái đàn trâu và mình có cái thời gian mình trồng cấy hoặc là mua thêm lương thực chăm sóc thêm cho đàn trâu nó nâng cao lên.
Hiện huyện Văn Yên cũng đang tích cực triển khai thực hiện dự án liên kết sản xuất sản phẩm tre măng Bát Độ theo chuỗi giá trị với đơn vị chủ trì thực hiện là công ty cổ phần Yên Thành, đơn vị liên kết thực hiện là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phúc Lợi, xã An Bình với tổng kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó đã giải ngân 390 triệu đồng, còn lại sẽ thực hiện phân bổ vào năm 2022. Hiện công ty cổ phần Yên Thành đã lắp đặt hệ thống nồi luộc tại hợp tác xã Phúc Lợi, đào tạo kỹ thuật sơ chế cho các thành viên. Ngoài ra cũng đã ký kết hợp đồng thu mua theo chuỗi giá trị với sản lượng măng tươi trung bình từ 0,5 đến 1 tấn sản phẩm một ngày. Anh Trần Văn Hưởng, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phúc Lợi xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Ngay từ đầu vụ thì hợp tác xã chúng tôi là cũng đã thu mua măng sống của bà con về để sơ chế để chuyển về công ty Kiên Thành. Vụ măng tới mới này cũng như là những năm tiếp theo thì chúng tôi cùng bà con cũng sẽ cố gắng là mở rộng thêm cái vùng nguyên liệu này.
Sự liên kết theo chuỗi giá trị giữa hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Phúc Lợi và công ty cổ phần Yên Thành đã và đang thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ trên địa bàn xã An Bình nói riêng và huyện Văn Yên nói chung, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với nông nghiệp, nông thôn. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cái nghị quyết 69 này là Hội đồng dân tỉnh ra là rất thiết thực đối với bà con nhân dân. Đấy. Về cái việc mà sản xuất cũng như là chăn nuôi thì theo cái chuỗi giá trị nó có hiệu quả rất là thiết thực đối với bà con nhân dân.
Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển sản phẩm măng tre Bát Độ, huyện Văn Yên còn triển khai dự án xây dựng chuỗi liên kết trồng sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ có giá trị gia tăng cao, kết nối khách hàng thị trường xuất khẩu với kinh phí hỗ trợ là 550 triệu đồng. Dự án xây dựng chuỗi liên kết trồng sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ xã Đại Sơn, huyện Văn Yên với kinh phí hỗ trợ là 310 triệu đồng. Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nhãn với tổng kinh phí là 872 triệu đồng. Hỗ trợ 253 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ với kinh phí hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2021 của huyện Văn Yên là hơn 8 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã giải ngân thanh toán được gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án để nghiệm thu và giải ngân đảm bảo đúng tiến độ. Trao đổi với chúng tôi, ông Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới, thì huyện Văn Yên sẽ tập trung triển khai một số nội dung. Thứ nhất là quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu và giải ngân đối với các cơ sở chăn nuôi đặc sản hữu cơ và các dự án liên kết theo chuỗi giá trị đã được phê duyệt và phấn đấu thực hiện xong trong tháng 10 năm 2021. Thứ hai là tiếp tục huy động sự tham gia vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đăng ký thực hiện các mô hình dự án trong năm 2022. Thứ ba là chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục hồ sơ các mô hình dự án trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo điều kiện nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng quy định.
Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai hiệu quả tại huyện Văn Yên đã và đang tạo động lực giúp người dân trên địa bàn huyện phát huy lợi thế, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao và giá trị cạnh tranh trên thị trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 221 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 đợt 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 9, các huyện, thị và thành phố tổ chức triển khai tiêm khoảng 537.000 liều vaccine cho người dân để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, thì việc tiêm phòng vaccine chủ động là đặc biệt quan trọng. Việc tiêm vaccine là giải pháp hiệu quả nhất để tạo miễn dịch cộng đồng, vượt qua đại dịch, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Tại điểm tiêm chủng tổ dân phố số 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, ngay từ sáng, người dân đến tiêm vaccine đều thực hiện khai báo y tế theo quy định. Ai cũng phấn khởi và nhận thức được rằng tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ là cách an toàn nhất giúp cơ thể chống lại virus. Tiêm vaccine phòng COVID-19 giúp bảo vệ mình và những người xung quanh. Ông Phạm Tiến Dũng, tổ 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Hôm nay tổ dân phố chúng tôi được thông báo là đi tiêm vaccine. Thì trước cái tình hình diễn biến phức tạp của cái dịch bệnh như thế này thì nhân dân chúng tôi thấy là cái việc tiêm vaccine là hết sức cần thiết để bảo vệ mình cũng như là cùng với cộng đồng để đẩy lùi cái dịch COVID. Thế và khi đến đây thì chúng tôi được các cái nhân viên hướng dẫn là đi theo cái thứ tự và đảm bảo cái giãn cách để đảm bảo cái việc tiêm nó đúng theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Cải, tổ trưởng tổ dân phố số 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Và cố gắng vận động bà con là đi đúng giờ, thực hiện phòng chống dịch theo tinh thần 5K. Bà con cũng nhường nhau xếp hàng theo thứ tự và tiêm phòng. Đến nay chúng tôi đã tiêm được 2/3 số người cần tiêm. Nhân dân rất là vui mừng vì được tiêm phủ hết 100% số dân chưa được tiêm.
Trong đợt này, phường Đồng Tâm bố trí 16 điểm tiêm đặt tại nhà văn hóa các tổ dân phố và các trường học trên địa bàn phường. Để người dân được tiêm phòng đầy đủ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Rà soát theo dõi danh sách các đối tượng được tiêm tham gia tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo đúng đối tượng. Trong đợt này, toàn phường có gần 5.000 người được tiêm vaccine. Sau khi tiêm, người dân đều an toàn, sức khỏe ổn định. Y sĩ Phạm Thị Tuyết Nhung, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Trong quá trình người dân đến tiêm thì chúng tôi đã hướng dẫn người dân về khai báo y tế và thực hiện đúng 5K để đảm bảo trong quá trình tiêm vaccine được an toàn.
Còn tại phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái cũng bố trí 15 điểm tiêm với 4.477 liều vaccine. Công tác tiêm chủng được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Khu vực tiêm chủng được bố trí theo nguyên tắc một chiều, gồm 4 bước tiếp đón, khám sàng lọc, thực hành tiêm chủng và theo dõi sau tiêm. Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn sốc phản vệ sau tiêm chủng được chú trọng. Tất cả các đối tượng đến tiêm đều được tư vấn kỹ lưỡng, được khám sàng lọc và yêu cầu ở lại để theo dõi sau tiêm 30 phút. Cán bộ y tế cũng hướng dẫn người dân tiếp tục theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 3 tuần sau khi tiêm chủng. Bà Trịnh Thị Tính, tổ dân phố số 10, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay được tỉnh tổ chức đi tiêm này, chúng tôi rất vui mừng phấn khởi, rất mong mỏi những ngày rất từ lâu rồi đấy, mong mỏi lắm để đi tiêm cho nó an toàn. Thế bây giờ mà tỉnh tổ chức chúng tôi được đi tiêm phòng này, chúng tôi rất mừng và phấn khởi đi tiêm đúng giờ và đến nơi khử trùng tay làm cho đúng thủ tục của COVID đề ra như thế nào, chúng tôi thực hành theo đúng như thế.
Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái cho biết.
Bà con nhân dân đi tiêm thì chấp hành và tuân thủ đầy đủ các cái quy định. Đến thời điểm này thì số lượng bà con nhân dân đi tiêm cũng đảm bảo đúng theo cái chương trình kế hoạch đề ra. Thế và đặc biệt là tư tưởng nhân dân cũng rất là phấn khởi, được tiêm phòng vaccine rất sớm. Thế và cũng tuyên truyền toàn bộ nhân dân trong phường thấy rõ cái tác dụng của việc tiêm phòng vaccine và cái tinh thần trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là phát huy cái vai trò của tổ tự quản trên địa bàn phường hoạt động để đảm bảo đúng theo các cái khung giờ cũng như đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng. Thế và phấn đấu là hết ngày hôm nay chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ tổng số theo cái danh sách người dân từ 18 đến 65 tuổi là 4.477 trường hợp, đảm bảo an toàn thế và đạt được cái kết quả đúng theo cái kế hoạch đề ra.
Trong đợt 7, thành phố Yên Bái tổ chức tiêm cho trên 59.600 người ở 8 phường. Để tạo thuận lợi cho công tác tiêm chủng, thành phố bố trí 127 điểm tiêm chủng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, công tác tiêm chủng được tổ chức bài bản, khoa học, huy động các lực lượng cùng tham gia hỗ trợ tiêm chủng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến tiêm. Chiến dịch tiêm chủng đảm bảo kế hoạch, tiến độ, các phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng với tinh thần tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện nay là cái ban chỉ đạo của thành phố và của ngành có những cái hướng dẫn, có cái tạo điều kiện rất thuận lợi cho cái công việc này để triển khai. Ví dụ như là tất cả hệ thống chính trị các cấp, xã phường đều vào cuộc hết và người dân đều tham gia rất là tích cực. Hiện nay cái chúng tôi rất là tin tưởng và rất là yên tâm là công việc đang triển khai thuận lợi và cũng hy vọng trong thời gian gần đây nhất với cái tốc độ này, cái công việc phòng chống dịch này như này và công tác triển khai tiêm vaccine COVID này thì địa bàn thành phố, địa bàn tỉnh chúng ta là một trong những địa bàn xanh mà ổn định về của công tác phòng chống COVID, phấn đấu là đạt được ít nhất là từ 80 đến 85% cái số người trong cái đối tượng tiêm chủng được tiêm vaccine COVID trong đợt này.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vaccine COVID-19 cho trên 75.000 người, trong đó trên 48.000 người được tiêm đủ 2 mũi, đạt trên 12,5% dân số. Với mục tiêu giữ vững vùng xanh an toàn bền vững, tỉnh Yên Bái được phân bố 500.000 liều vaccine và tổ chức tiêm vaccine đợt 7 từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Đây là chiến dịch có quy mô lớn, nên các địa phương và các ngành chuẩn bị và tổ chức thực hiện một cách bài bản, khoa học để người dân yên tâm phấn khởi. Trong đợt này, toàn tỉnh sẽ tiêm cho trên 250.000 người. Đối với người trên 65 tuổi có bệnh nền, được tiêm tại các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn. Bác sĩ Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói.
Tham mưu cho tỉnh, cho Sở Y tế xây dựng cái kế hoạch tổ chức tiêm phòng vaccine ngay khi mà có cái thông báo của Bộ Y tế cấp vaccine cho tỉnh Yên Bái, để tổ chức giám sát, hỗ trợ về chuyên môn cho các cái cơ quan, các cái cơ sở tuyến dưới để trong cái việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòng, rồi tăng cường công tác truyền thông cho người dân về lợi ích của tiêm phòng vaccine COVID-19, thông tin đầy đủ về các cái loại vaccine để cho người dân theo dõi, phát hiện các cái phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm chủng và bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị để đáp ứng tiếp nhận, bảo quản vaccine, vật tư tiêu hao và triển khai vaccine phòng COVID sau khi được cấp, đảm bảo tiến độ và an toàn.
Tất cả vaccine tiêm phòng COVID-19 tại Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế cấp phép sử dụng và được đánh giá là an toàn và hiệu quả cao. Vì vậy, mỗi người dân hãy tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Hãy tiêm bất kỳ loại vaccine COVID-19 có sẵn khi đến lượt để bảo vệ cho sức khỏe bản thân và những người xung quanh, góp phần cùng hệ thống chính trị của địa phương tiếp tục giữ vững Yên Bái là vùng xanh của cả nước.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực lợi thế cạnh tranh trên thị trường, vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định 377 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Để giúp người dân cũng như doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa ông, là những năm gần đây khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ thì đã tạo ra những cái chuyển đổi mới, đặc biệt là cái chuyển đổi số đã trở thành cái xu hướng tất yếu và là cái yếu tố sống còn của các doanh nghiệp. Vậy thì ông có thể cho biết thêm về việc mục tiêu của việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo quyết định 377 của Bộ Thông tin và Truyền thông ạ.
Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 377 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số với mục tiêu là đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng các nền tảng số xuất sắc do chương trình lựa chọn. Các hoạt động của chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa các hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia.
Vậy thì chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số sẽ gồm các hoạt động gì thưa ông?
Cổng thông tin điện tử của chương trình chính thức được khai trương và hoạt động trên môi trường mạng tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn. Cổng thông tin điện tử này cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp, là đầu mối cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký tham gia chương trình và sử dụng các nền tảng số. Và đây cũng là sàn giao dịch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số. Cái hoạt động thứ ba đó là truyền thông và tuyên truyền, xây dựng tài liệu, ấn phẩm truyền thông về chương trình, thông tin, truyền thông, tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng Internet, cung cấp thông tin cho báo chí, khen thưởng, vinh danh các nền tảng số tham gia chương trình hiệu quả. Cái hoạt động thứ tư đó là tập huấn, đào tạo, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số. Cái hoạt động thứ năm đó là tổ chức hội thảo, hội nghị, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội có liên quan để triển khai chương trình. Và cuối cùng đó là cái hoạt động xây dựng các tài liệu, các bộ công cụ, cơ sở dữ liệu hỗ trợ tổ chức mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thưa ông, thì đối với tỉnh Yên Bái thì để có thể triển khai chương trình thì Sở Thông tin và Truyền thông đã có những cái giải pháp cụ thể như thế nào?
Trong giai đoạn 2016-2020 thì Sở Thông tin Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ dành một phần kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển. Thì trong giai đoạn này thì đã có trên 20 doanh nghiệp được hưởng cái hỗ trợ. Để trong đó thì hỗ trợ về phần cứng là nâng cấp, sửa chữa nâng cấp mạng LAN. Về phần mềm thì được trang bị các phần mềm chuyên ngành như phần mềm kế toán, như phần mềm chuyên ngành về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là phần mềm quản lý nhân sự. Ngoài ra thì cũng được hỗ trợ xây dựng những trang web để quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên thị trường. Thì trong giai đoạn 2021 đến 2025 thì Sở Thông tin Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh tiếp tục là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển và tham gia chương trình chuyển đổi số do Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức.
Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.